Chương trình audio giáo lý hôn nhân. Phần thứ nhất, ơn gọi hôn nhân.
Bài 2, hôn nhân công giáo. Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý hôn nhân. Bài giáo lý thứ nhất mà chúng ta vừa nghe nói về ơn gọi hôn nhân trong chương trình của Thiên Chúa đã trình bày 5 điểm chính. Thứ nhất, hôn nhân là gì? Hôn nhân là giao ước ký kết giữa một người nam và một người nữ với đầy đủ tự do ưng thuận và ý thức trách nhiệm để trở thành vợ chồng. Thứ hai, chính Thiên Chúa là nguồn gốc của hôn nhân khi Ngài tạo dựng loài người có nam có nữ và mời gọi họ sống yêu thương nhau. Thứ ba, yếu tố căn bản của hôn nhân chính là tình yêu, vì hôn nhân được thiết lập do tình yêu và mục đích cuối cùng của hôn nhân cũng chính là tình yêu. Thứ tư, hôn nhân có hai mục đích là để vợ chồng yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời vợ chồng cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh sản và giáo dục con cái. Sau cùng, hạnh phúc của đời hôn nhân là vợ chồng sống gắn bó với Thiên Chúa và yêu thương nhau suốt đời. Như vậy, chúng ta thấy rằng hôn nhân không phải là một trò chơi xếp hình hay là một sự gặp gỡ tình cờ giữa người nam và người nữ, nhưng hôn nhân là sự trao hiến của tình yêu đích thực. Nói cách khác, tình yêu là yếu tố căn bản của đời sống hôn nhân. Tình yêu là lương thực nuôi dưỡng, đồng thời là sức mạnh để gìn giữ và phát triển đời sống hôn nhân. Vì thế không thể có đời sống hôn nhân mà vắng bóng tình yêu. Hay nói khác đi, người nam và người nữ không thể sống đời hôn nhân hạnh phúc nếu không yêu thương nhau. và họ cũng không thể trao hiến trọn vẹn cho nhau tình yêu của mình nếu không sống đời hôn nhân với nhau. Ngày nay do ảnh hưởng của lối sống thực dục, một số người có quan niệm rằng vợ hoặc chồng và người yêu là hai người khác nhau. Họ vẫn sống chung với vợ hoặc chồng đã cưới của mình, nhưng đồng thời lại có một mối quan hệ riêng tư với người khác mà họ gọi là người yêu. Quả thật, đây là lối sống hoàn toàn xa lạ với ý định của Thiên Chúa, đồng thời là nguyên nhân làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, vì nó đi ngược lại với bản chất của tình yêu đích thực là sự trao hiến trọn vẹn cho nhau. Chính vì lý do đó, Giáo hội Công giáo hoàn toàn không chấp nhận lối sống này. Hôm nay chúng ta bước vào bài giáo lý số 2 với đề tài Hôn nhân Công giáo. Trong bài giáo lý này cho chúng ta thấy đặc tính cũng như giá trị của hôn nhân Công giáo. Bây giờ kính mời quý vị tìm hiểu bài giáo lý. Trước hết, mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con lớn tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài ngày muốn con.
Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh.
Thưa quý học viên, khi một người nam và một người nữ kết hôn, họ trở thành vợ chồng theo luật tự nhiên. Hôn nhân của họ là một khế ước có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Đối với người Kitô hữu, hôn nhân không chỉ là một khế ước mà còn là một bí tích. Thánh Gioan Kim Khẩu nói, hôn nhân là bí tích tình yêu. Khi vợ chồng nên một trong hôn nhân, cả hai không còn là hình ảnh dưới trần nữa, mà là hình ảnh của Chúa trên trời. Nội dung bài giáo lý hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu ba điểm chính. Thứ nhất, hôn nhân Công giáo là một bí tích. Thứ hai, đặc tính của hôn nhân Công giáo. Và sau cùng, hiệu quả bí tích hôn nhân. Bây giờ kính mời quý vị bước vào điểm chính thứ nhất. Hôn nhân Công giáo là một bí tích. Từ xưa đến nay, hầu như nền văn hóa nào cũng coi hôn nhân là việc linh thiêng. Vì thế, Trước khi về chung sống với nhau, cô dâu chú rể thường xin trời đất, thần linh hoặc ông bà tổ tiên chứng giám và phù hộ cho cuộc hôn nhân của mình qua một nghi lễ công khai và long trọng. Như chúng ta đã biết, trong Cựu Ước, giao ước giữa Thiên Chúa với dân người thường được ví như một cuộc hôn nhân thủy chung và duy nhất. Sang Tân Ước, hôn nhân được coi như là hình ảnh sự kết hợp giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Đức Kitô được ví như chàng rể của giao ước mới, còn Hội Thánh được ví như cô dâu đã được Đức Kitô yêu thương đến hy sinh mạng sống. Ngay khi bắt đầu đời sống công khai, Chúa Giêsu đã có mặt trong một tiệc cưới tại Cana và làm dấu lạ đầu tiên, biến nước thành rượu để giúp hai họ nối tiếp cuộc vui. Sự hiện diện này được Hội Thánh hiểu như là một chứng thực của Đức Kitô đối với giá trị hôn nhân, đồng thời cũng tiên báo sự hiện diện thường xuyên của Ngài trong đời sống hôn nhân. Trong khi rao giảng, Chúa Giêsu dạy rõ ràng về ý nghĩa nguyên thủy của việc phối hợp giữa người nam và người nữ như thuở ban đầu Đấng tạo hóa đã muốn. Sự phối hợp này là bất khả phân ly. Việc Mô-xê cho phép bỏ vợ là một nhượng bộ trước lòng chai dạ đá của người nam. Khi tái lập trật tự ban đầu của công trình sáng tạo đã bị tội lỗi làm xáo trộn, Chúa Giêsu đã ban sức mạnh và ân sủng để các đôi vợ chồng sống đời hôn nhân trong triều kích mới của nước Thiên Chúa. Ân sủng của hôn nhân công giáo là hoa quả của thánh giá Đức Kitô, là nguồn mạch mọi đời sống Kitô hữu. Thánh Phaolô cho thấy điều đó khi nói: người làm chồng hãy yêu thương vợ như Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh để thánh hóa Hội Thánh. Ngài còn nói thêm: bởi thế người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Toàn bộ đời sống công giáo mang dấu ấn của tình yêu hôn nhân giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Bí tích thánh tẩy, cửa ngõ dẫn vào dân Thiên Chúa, cũng đã là một mầu nhiệm hôn nhân. Có thể nói đó là nghi thức thanh tẩy. Trước khi bước vào tiệc cưới là bí tích thánh thể, hôn nhân công giáo trở thành dấu chỉ giao ước giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Hôn nhân giữa hai người đã được rửa tội là một bí tích thực sự của giao ước mới, vì nó biểu thị giao ước giữa Đức Kitô và Hội Thánh và thông ban ân sủng cho họ. Như vậy ta có thể nói Thiên Chúa đã thiết lập khế ước hôn nhân ngay trong vườn địa đàng giữa người nam và người nữ đầu tiên. Còn Chúa Giêsu, Ngài đã nâng hôn ước đó lên hàng bí tích. Qua bí tích hôn nhân, tình yêu của hai vợ chồng được Thiên Chúa đóng ấn. Họ nhận được những ơn siêu nhiên giúp họ sống ơn gọi hôn nhân và gia đình, và trở nên dấu chỉ mầu nhiệm Đức Kitô kết hiệp với Hội Thánh. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ nhất, hôn nhân công giáo là bí tích. Bây giờ kính mời quý vị bước vào điểm thứ hai, đặc tính của hôn nhân công giáo. Tình yêu giữa hai vợ chồng công giáo có ý nghĩa rất phong phú và sâu sắc, vì bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa và rập theo khuôn mẫu tình yêu giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Tình yêu đó có hai đặc tính là đơn nhất và bất khả phân ly. Trước hết là tính đơn nhất. Đơn nhất nghĩa là một vợ một chồng. Tự bản chất, tình yêu vợ chồng đòi hỏi sự đơn nhất và bất khả phân ly. Họ không còn phải là hai, nhưng là một xương một thịt. Họ được mời gọi không ngừng lớn lên trong tình hiệp thông với nhau qua việc mỗi ngày trung thành sống lời cam kết hôn nhân, là trao hiến trọn vẹn cho nhau. Sự hiệp thông này được củng cố, thanh luyện và hoàn thiện nhờ bí tích hôn nhân đem lại sự hiệp thông trong Đức Kitô. Sự hiệp thông này càng thâm sâu hơn nhờ cùng chia sẻ một đức tin và cùng đón nhận mình Thánh Chúa. Vì thế, phải nhìn nhận sự bình đẳng giữa vợ chồng trong tình tương thân tương ái trọn vẹn, để nhờ đó biểu hiện rõ ràng tính đơn nhất của hôn nhân đã được Đức Kitô xác nhận. Đa thê là đi ngược với tình yêu vợ chồng cũng như với sự bình đẳng giữa hai vợ chồng. Kế đến là bất khả phân ly. Bất khả phân ly nghĩa là không thể ly dị. Lý do sâu xa nhất đòi hỏi hai vợ chồng phải chung thủy chính là sự trung tín của Thiên Chúa với giao ước và sự trung tín của Đức Kitô với Hội Thánh. Nhờ bí tích hôn nhân, hai vợ chồng được ban ơn để diễn tả và làm chứng cho sự trung tín ấy. Một lý do khác nữa để hai vợ chồng phải chung thủy với nhau là vì sự ổn định của chính bản thân mình, của gia đình và vì lợi ích của con cái. Chúng ta thử tự tưởng rằng nếu mình cưới một người mà biết chắc rằng chỉ sau 5 năm sẽ chia tay, trong thời gian đó chúng ta có dám hết lòng hết dạ yêu thương người vợ, chồng của mình và vun đắp cho gia đình không? Hay là chỉ hình thức bề ngoài, còn trong lòng thì đầy những thủ đoạn, âm mưu, tính toán? Đặc biệt là khi đến gần ngày chia tay, tâm hồn chúng ta có bình an không? Hay một mặt vừa phải lo giải quyết vấn đề gia đình với người chồng, vợ cũ, mặt khác vừa phải lo tìm kiếm người mới? Chắc chắn khi đó có hàng loạt những câu hỏi được đặt ra, ví dụ như: đang ở quen với người ta rồi, tại sao lại phải chia tay? Nhà cửa, xe cộ, tài sản phải phân chia làm sao? Con cái sẽ theo ai? Rồi liệu rằng mình có tìm được người khác giống như anh ấy, cô ấy không? Vân vân và vân vân. Qua ví dụ trên, chúng ta nhận ra rằng cuộc sống thật quá bất an và bất ổn nếu không có đặc tính bất khả phân ly trong hôn nhân. Chính vì vậy, chúng ta mới hiểu được lý do Thiên Chúa đòi buộc đôi vợ chồng phải chung thủy với nhau suốt đời. Chung thủy suốt đời với người phối ngẫu là một trong những đặc điểm nổi bật của hôn nhân Công giáo, đồng thời còn có ý nghĩa đặc biệt hơn đối với thế giới hiện nay, khi mà ly dị thường được coi là giải pháp bình thường cho những khó khăn hoặc thất bại trong đời sống hôn nhân. Quả thực, đối với nhiều trường hợp, chung thủy là một thách đố lớn lao và phải cậy dựa vào ơn Chúa. Vì chỉ nhờ sức riêng của mình mà thôi thì không đủ. Trong đời sống hôn nhân, đôi vợ chồng cần nhớ rằng sự liên kết với nhau không phải chỉ do quyết tâm của họ mà còn là kết quả của ơn Chúa. Hội Thánh không ngừng cầu nguyện cho các đôi vợ chồng được trung thành với nhau suốt đời. Và chính Hội Thánh cũng được nâng đỡ để trung tín với Chúa Giê-xu nhờ sự chung thủy của các đôi vợ chồng. Kính thưa quý học viên, chúng ta vừa kết thúc điểm thứ nhất và thứ hai nói về hôn nhân Công giáo là bí tích và đặc tính của hôn nhân Công giáo. Bây giờ kính mời quý vị bước vào điểm thứ ba, cũng là điểm cuối cùng của bài giáo lý này: hiệu quả bí tích hôn nhân. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng do hôn nhân hợp pháp, giữa vợ chồng phát sinh một mối dây hôn nhân ràng buộc vĩnh viễn. Hơn thế nữa, trong Công giáo, vợ chồng được Thiên Chúa tăng sức và thánh hiến bằng một bí tích riêng biệt để chu toàn những bổn phận và sống xứng đáng bậc sống của mình. Vì thế, bí tích hôn nhân đem lại hai hiệu quả sau. Trước hết, về mối dây hôn nhân, do sự ưng thuận tự do của hai vợ chồng, họ tự trao hiến và tiếp nhận nhau đồng thời họ được chính Thiên Chúa chúc lành và đóng ấn cho dây hôn nhân của họ. Từ hôn ước của họ phát sinh một định chế. Định chế này được chính Thiên Chúa ấn định và có giá trị trước mặt xã hội. Hôn ước được liên kết với giao ước Thiên Chúa ký kết với nhân loại. Tình yêu vợ chồng đích thực được hòa nhập trong tình yêu Thiên Chúa. Dây hôn nhân do chính Thiên Chúa liên kết nên hôn nhân thành sự và hoàn hợp. Giữa hai người đã được rửa tội, không bao giờ được tháo gỡ. Dây liên kết này là kết quả của việc hai người tự nguyện kết hôn và do sự hoàn hợp của hôn nhân. Đây là một thực tại không thể đảo ngược và trở thành một giao ước được Thiên Chúa trung tín bảo đảm. Hội thánh không có quyền nói ngược lại sự an bài khôn ngoan của Thiên Chúa. Kế đến, về ân sủng của bí tích hôn nhân. Ân sủng đặc biệt của bí tích hôn nhân kiện toàn tình yêu vợ chồng, củng cố sự hiệp nhất bất khả phân ly của họ. Nhờ ân sủng này, họ giúp nhau nên thánh trong đời sống hôn nhân, trong việc đón nhận và giáo dục con cái. Đức Kitô là nguồn mạch ân sủng đặc biệt này. Như xưa, Thiên Chúa đến gặp dân Ngài bằng một giao ước yêu thương và trung thành, thì ngày nay, Đấng Cứu Thế, bạn trăm năm của Hội Thánh cũng đến với đôi vợ chồng qua bí tích hôn nhân. Ngài ở lại với họ, ban cho họ sức mạnh để họ vác thập giá theo Ngài, để họ trỗi dậy mỗi khi sa ngã, để họ tha thứ cho nhau, mang gánh nặng cho nhau, phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô và yêu thương nhau với một tình yêu siêu nhiên, tế nhị và phong phú. Trong khi họ vui hưởng tình yêu và cuộc sống gia đình, Ngài ban cho họ ngay từ đời này được nếm trước hạnh phúc nước trời. Kính thưa quý học viên, chúng ta đang theo dõi bài giáo lý thứ hai của chương trình audio giáo lý hôn nhân. Những phần trình bày ở trên được tóm lại với ba điểm như sau. Thứ nhất, hôn nhân công giáo là bí tích Chúa Giêsu đã lập để kết hợp hai người tín hữu, một nam một nữ, thành vợ chồng trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh, cùng ban ơn giúp họ sống xứng đáng ơn gọi của mình. Thứ hai, hai đặc tính của hôn nhân công giáo là đơn nhất, nghĩa là một vợ một chồng và bất khả phân ly, nghĩa là trung thành yêu thương nhau trọn đời. Và sau cùng, bí tích hôn nhân ban ơn giúp các đôi vợ chồng yêu thương nhau như Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh, kiện toàn tình yêu tự nhiên, củng cố sự hiệp nhất bất khả phân ly và thánh hóa họ trong đời sống siêu nhiên. Phần tóm tắt trên đã kết thúc bài giáo lý của chúng ta. Giờ đây kính mời quý vị cùng lắng động tâm hồn qua giây phút cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương Hội Thánh đến độ đã hiến mình vì Hội Thánh, để Hội Thánh được xinh đẹp lộng lẫy, thánh thiện và tinh tuyền. Chúng con đang đứng trước ngưỡng cửa ơn gọi hôn nhân và gia đình. Xin cho chúng con biết đến với Chúa, lắng nghe lời Chúa, nhìn ngắm mẫu gương của Chúa, để học biết yêu thương như Chúa. Xin đổ Thánh Thần tình yêu của Chúa xuống trên chúng con, để chúng con có đủ can đảm bước theo con đường Chúa đang mời gọi chúng con. Amen.
cho người gặp nhau, thương nhau, hiến trao cuộc đời. Trong vô